Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu. Kính thưa chư tôn đức, ban hoằng pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và quý tiền hữu tri thức tham dự khóa tu. Với chủ đề giáo huấn chánh pháp, chúng tôi phân tích hai nội dung chính. Thứ nhất đó là từ góc độ khái niệm. Thứ hai đó là từ góc độ ứng dụng, như là một triết lý có chiều sâu. Một, dấu ấn hiện hữu. Có một sự bất đồng lớn giữa hai trường phái Phật giáo, Phật giáo Nguyên Thủy ở các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, và Phật giáo Đại Thừa bao gồm Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng. Phật giáo Trung Quốc ảnh hưởng sâu rộng đến các nước trong khu vực. Và Đạo Phật tại nước này thì cho rằng Tam Pháp Ấn, tức là dấu ấn chánh pháp, dấu ấn Phật Pháp hay là dấu ấn triết Phật, ba nội dung mà khuynh hướng của Phật giáo Trung Quốc nêu ra bao gồm: thứ nhất, tất cả mọi sự vật hiện tượng là vô thường. Thứ hai, mọi sự vật hiện tượng là khổ. Và thứ ba, xin lỗi, mọi sự vật hiện tượng là vô ngã. Và thứ ba đó, niết bàn là tịch tịnh. Ở đây đó thì Phật giáo Trung Quốc đã thay thế hai nội dung căn bản ở trong nhóm ba pháp ấn được Đức Phật giảng dạy trong kinh Tạng Pali. Đó là nội dung thứ hai trong nguyên ngữ là Dukkha, tức khổ, được thay thế thành vô ngã, tức là cái thứ ba đưa đôn lên. Và thứ hai đó là vô ngã thì Trung Quốc đổi lại là niết bàn, tịch tịnh. Theo nội dung này thì Phật giáo Trung Quốc có khuynh hướng lý giải đó có ba dấu ấn chính, mà theo đó đó tất cả các triết lý của Đức Phật trong các kinh phải xoay quanh ba vấn đề trọng tâm này. Đó là về phương diện thực tại luận, phải mô tả được hai bản chất không thể tách ly như là một quy luật: bản chất vô thường trong mọi sự vật theo chuỗi thời gian, bản chất vô ngã về phương diện vật lý học, tức là các sự vật hiện tượng được kết nối như là những tổ hợp không có nguyên nhân đầu tiên, và do vậy chúng phải chịu sự chi phối của quy luật vô thường. Nói cách khác, vô thường là đứng về tính thời gian của sự vật, vô ngã là nói về tính bản thể hay là bản chất của sự vật. Vượt lên trên hai bản chất vô thường và vô ngã của sự vật, Phật giáo Trung Quốc có khuynh hướng lý giải rằng là cần phải tu tập thể đạt đến niết bàn, thì lúc đó chúng ta mới tránh được cái tính vô thường và vô ngã mà con người là một hiện hữu không thể nào tránh khỏi. Đó là nội dung Tam Pháp Ấn của Phật giáo Trung Quốc. Khuynh hướng này ảnh hưởng khá sâu rộng tại các nước chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Quốc, trong đó có Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên. Thực tế đó, về phương diện từ nguyên, Tam Pháp Ấn hoàn toàn khác với cách mà Trung Quốc đã đặt để. Tam Pháp Ấn trong kinh Tạng Pali nói chung và đặc biệt đó, được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong kinh bộ tương ưng, gồm có ba yếu tố sau đây. Thứ nhất, các pháp là vô thường. Thứ hai, các pháp đều dẫn đến tình trạng không thỏa mãn. và thứ ba các pháp là vô ngã. Trình tự của ba yếu tố vừa nêu rất quan trọng về phương diện tâm lý học trị liệu, nhất là trị liệu nỗi khổ niềm đau. Từ khổ mà khổ thì phát xuất từ vô thường. Để hiểu tại sao nó có một sự khác biệt giữa lời dạy nguyên chất của Đức Phật và sự biên tập của Phật giáo Trung Quốc, chúng ta cần lưu tâm về khái niệm của thuật từ này. Trong tiếng Pali đó, Tam Pháp Ấn được gọi là Tilakkhana. Lakkhana đó là dấu ấn, cái chúng ta có thể nhận dạng được. Và từ được tỉnh lược trong tình huống này là Dhamma, tức là pháp, vốn là một từ đa ngữ, đa nghĩa, gồm có tất cả là 15 nội dung khác nhau. Sự bất đồng về cách hiểu từ Dhamma trong Ti Dhamma Lakkhana đã làm cho Phật giáo Trung Quốc đó, ngã theo một cái hướng hoàn toàn khác với những lời dạy gốc của Đức Phật. Từ đó dẫn đến tình trạng hiểu lầm rằng kinh nào không đề cập đến vô thường, không đề cập đến vô ngã, không đề cập đến niết bàn, không phải là kinh Phật. Trên thực tế, trong số 30.000 bài kinh, có những bài kinh Đức Phật chẳng hề đề cập gì đến ba phương diện này mà vẫn là kinh Phật. Chẳng hạn như Đức Phật đề cập đến trí tuệ, hay là Đức Phật đề cập đến tránh tri kiến, hoặc Đức Phật đề cập đến về những cái chấp khổ đau, vân vân. Nó đều là kinh Phật thôi. Do vì hiểu sai khái niệm Dhamma đã dẫn đến một cái lý giải rất là chủ quan của Đạo Phật Trung Quốc. Tiếng Sanskrit gọi là Tilakkhana. Ngữ nghĩa của Pali và Sanskrit là giống nhau. Và tại sao đó Đức Phật lại trình bày theo một cái trình tự như chúng ta thấy vô thường, khổ và vô ngã? Thứ nhất là vô thường. Tiếng Pali gọi là Anicca, tức là sự thay đổi từng đơn vị nhỏ nhất của thời gian diễn ra đối với tự thân của mọi sự vật hiện tượng, từ cái lớn nhất như là những địa cầu, nhỏ nhất như là những cái lượng tử, nguyên tử, phân tử, cấu tạo lên một cái cá thể nhất định nào đó, đều vận động chuyển biến với một tốc độ không dừng nghỉ mà mắt thường của chúng ta không nhìn thấy được. Cho nên chúng ta có thói quen thấy là mọi thứ như trước hoặc là mọi thứ về sau cũng như vậy, mà trên thực tế mọi thứ luôn luôn đổi thay. Hay nói cách khác, mọi thứ theo Đức Phật á, là một tiến trình trở thành. Nó bị thay đổi liên tục để trở thành một cái gì đó, giữ với cái bản chất của nó về tính chất, nhưng nó đồng thời nó thay đổi về ngoại dạng, về ngoại hình, thậm chí là về phẩm, gắn liền với cái ngoại dạng và ngoại hình đó. Cái quy luật này đó không tách rời khỏi sự vật hiện tượng, và nó là bản chất của cuộc sống. Các hình thái khác nhau của vô thường gồm có chiến tranh, để lệ cái chết, tang thương, đổ nát, hủy hoại. Vô thường ở một mức độ đơn giản hơn là những thay đổi về cơ thể sinh học của con người, già, bệnh, chết. Vô thường trong kinh tế đó là sự lên voi xuống chó, thành công thất bại. Vô thường trong tương quan xã hội đó, nó gồm có khi bạn, khi thù, khi thương, khi ghét, khi thích, khi không, khi đam mê, khi nhàm chán. Hầu như là những cái quy luật này nè, nó diễn ra với chúng ta giống như bóng không rời hình, âm vang không cách rời khỏi tiếng. Đức Phật kết luận trong phần lớn các bài kinh thuộc kinh bộ Tương Ưng á, là cái gì đó mà là một hữu thể mang tính điều kiện, cái đó bị đổi thay ra. Tính đổi thay là một quy luật không tránh khỏi. Và nãy Hòa Thượng Giác Toàn đã trích dẫn chúng ta ba bài kệ trong kinh Pháp Cú, nói rõ là nhờ hiểu rõ được cái tính vô thường trong tự thân của chính mình và mọi sự hiện tượng, khi vô thường đến, chúng ta thoát ly khỏi nỗi khổ niềm đau vì chúng ta đã có một thái độ chuẩn bị làm chủ cảm xúc bản thân ra. Thay vì người không chấp nhận quy luật thường sẽ tiếc nuối khi vẫy tay chào với người thân, sẽ tiếc nuối và khổ đau khi mất mát tài sản, suy sụp tài sản, khánh tăng tài sản, sẽ bị khổ đau khi bị người ta lừa đảo mình, nói xấu mình hoặc là chê xỏ mình, vân vân. Thì người hiểu vô thường đã thấy rất rõ quy luật trong cuộc đời là thế, khổ chi cho mệt, bận lòng chi cho mất thời giờ. Việc ta cứ làm, tất cả những việc diễn ra đó nó là chóng vánh, rồi mọi thứ nó phải theo một cái quy luật để tiếp tục tồn tại và phát triển. Người hiểu được quy luật vô thường sẽ không chìm đắm trong một mắt xích của vô thường, mà hãy đưa vào đó để tiếp nối những mắt xích khác của sự sống, rồi tiếp tục trở thành vô thường, rồi sẽ tiếp tục là tăng trưởng. Cứ như thế ta thấy được phương diện tích cực của vô thường không chỉ là hủy diệt, mà nhờ vô thường đó, nó dẫn đến những sự phát sinh, những cái mới, những cái tiến bộ, những cái tăng trưởng và những cái có giá trị. Người tu học Phật đó, nhấn mạnh đến cái phương diện thứ hai này của vô thường. Người không tu học Phật đó thì chìm đắm khổ đau trong phương diện tiêu cực của vô thường. Yếu tố thứ hai, mọi sự vật hiện tượng là dukkha. Dukkha trong tiếng Pali đó nó có đến bốn nghĩa. Nghĩa căn bản nhất là khổ. Nghĩa thứ hai đó là đau. Khổ thuộc về tâm, đau đó nó thuộc về phản ứng thần kinh ở trên cơ thể. Và nghĩa quan trọng hơn về phương diện triết học trong ngữ cảnh này đó là không thỏa mãn. Theo các nhà Phật học nguyên thủy đó, ba pháp ấn thì pháp ấn thứ hai đó, có ý nghĩa là không thỏa mãn, chứ không có cái gì liên hệ đến cái từ này, cái nội hàm khổ, vì không thỏa mãn nó lớn hơn khổ rất nhiều. Trong tám phạm trụ khổ được Phật nói trong bài kinh Chuyển Pháp Luân thì không thỏa mãn là một loại khổ về tâm lý và thái độ. Vì vô thường mọi sự vật diễn ra dẫn đến một tình trạng làm cho chúng ta không hài lòng, không thỏa mãn, không thích thú, không ưng ý, và tất cả những thứ này đó, nó đều kéo theo một phản ứng tâm lý không thể thiếu, đó là khổ đau. Khổ đau do chúng ta không thỏa mãn, và không thỏa mãn này nó như là kết quả tất yếu khi chúng ta thiếu tu tập về nguyên lý vô thường của cuộc sống vậy thôi. Rất tiếc là trong các bản dịch tiếng Anh, chữ Hán và nhiều ngôn ngữ trên thế giới đó, người ta chỉ dịch cái từ là thông dụng nhất của dukkha là khổ thôi. Mà khổ nó thuộc về tâm lý, đang khi đó cái thuật ngữ ta pháp ấn đó, là ba dấu ấn của hiện hữu, ba dấu ấn của thực tại, chứ không phải là ba dấu ấn của chánh pháp như Trung Quốc đã áp đặt. Bây giờ đề cập đến bản chất của hiện hữu thì hiện hữu trong tự thân của nó không có khổ. Khổ là thái độ xử lý cảm xúc của chúng ta theo một chiều hướng tiêu cực khi một sự vật hiện tượng diễn ra trong cuộc đời này không theo ý muốn chủ quan của mình. Nhưng mà cũng có những con người làm chủ được dòng cảm xúc, do vậy họ làm chủ được thái độ trong ứng xử với thiên nhiên, với con người, với tình huống, với sự vật. Do đó có những điều không như ý nhưng đương sự vẫn không bị khổ tí nào. Cho nên không thể gán ghép cái khổ đau như là một cái thuộc tính hay là một cái thực tại của hiện hữu được. Mà sự không thỏa mãn á, nó là cái mang lại tới hiện hữu, vì hiện hữu bị thay đổi cho nên dẫn đến không thỏa mãn. Khi dịch dukkha chỉ còn nghĩa là khổ đó, ta chỉ mới nói đến là thái độ tâm lý tiêu cực trước một và nỗi đau của thân, trước một bất hạnh của tâm, trước những điều không như ý của hoàn cảnh và môi trường chi phối. Ta đã quên đi cái phương diện thứ hai của dukkha, đó là đau hay gọi là bệnh. Đau gan, đau thận, đau tim, đau đầu, đau răng, vân vân. Và cái chi phối nỗi đau trên cơ thể về phương diện thần kinh học đó, đôi lúc nó còn là thống thiết hơn, đau đớn hơn, ám ảnh hơn và khó quên hơn là những nỗi khổ về tâm lý nữa. Có nhiều người chịu đựng nỗi đau không nổi đã chọn lấy cái chết bằng tự tử, hoặc là yêu cầu người khác dùng các phương pháp hỗ trợ y khoa để kết thúc mạng sống, tức an tử. Do đó dịch đút kha là khổ là chúng ta mới lột được một phương diện của thực tại ta liên hệ đến con người và mọi sự vật, trong đó có các loài động vật có tình thức. Chính vì thế mà các nhà Phật học nguyên thủy đó đề nghị chúng ta giữ nguyên chữ đút kha để khi lý giải đó nó có ít nhất là 3-4 nội dung để phân tích, mà Đức Phật đó thì nhấn mạnh đến cái góc độ thông thỏa mãn đạt là chính. Vì vậy nếu cần phải dịch nghĩa thì mắt xích thứ hai của thực tại như là một dấu ấn, bao gồm không thỏa mãn về thái độ, là đau đớn trên thân, là khổ lụy của tâm, là bất mãn về phương diện nhận thức. Ít nhất là nó có 4 lớp ý nghĩa đó để mô tả được cái dấu ấn này. Và nếu như không làm chủ được dấu ấn đó đó, chúng ta đang biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai ở mức độ nghiêm trọng hơn, sâu hơn, rộng hơn. Và hệ quả của tính tiếp nhận nhân đó sẽ làm cho chúng ta gần như là bỏ cuộc, trầm cảm, thể độ thể hiện qua các thái độ bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Về sau này nếu không được điều trị tâm thần đó thì sẽ dẫn đến tâm thần, nếu không chịu điều trị nữa thì dẫn đến điên. Yếu tố thứ ba mọi hữu thể là vô ngã, anatta. Về từ nguyên á thì anatta được phối hợp bởi hai cái thành tố a và atta. Atta là ngã, thường được dịch ở trong các ngôn ngữ là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, tôi, ta, tao, tớ, vân vân. Và ngôi thứ nhất này nó đối lại với ngôi hai là những người đang đối diện trực tiếp với mình, với ngôi ba là cá thể hoặc tập thể đang vắng mặt trong một cuộc hội thoại giữa ta và một người nào đó. Mọi nỗi khổ niềm đau liên hệ đến tranh chấp đó, giữa ta và con người liên hệ đến ngôi nhất, ngôi hai và ngôi ba. Đó là một trong những sự chấp trước về thái độ và tâm lý. Do đó khi ráp cái từ a và atta đó thì chúng ta có a atta, có nghĩa đen là phi ngã. Nhưng 2000 năm qua đó Trung Quốc đã dịch là vô ngã, và Việt Nam ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc cho nên cũng phiên âm chữ này là vô ngã. Và đó là một sự hiểu lầm rất là nghiêm trọng về phương diện Phật học. Tại sao phải gọi là phi ngã mà không phải là vô ngã? Vô đó là phủ định từ. Phủ định từ đó có nghĩa đen trong ngoại ngữ cảnh đó là sự không có, sự vắng đi, sự kết thúc. Vô ngã là sự không có ngã. Điều này sai hoàn toàn với triết học của Đức Phật. Đức Phật không hề nói là không có ngã. Đức Phật chỉ nói cái mà mình được gọi là ngã chính là phi ngã. Tại sao gọi là phi ngã? Vì nó được hình thành bởi nhiều yếu tố khác. Rồi nếu chúng ta truy nguyên bản chất nguyên nguyện của các yếu tố này thì từng yếu tố được gọi là phân tử, hoặc nhỏ hơn là nguyên tử, hoặc nhỏ hơn là lượng tử, lại được hình thành bởi nhiều yếu tố nhỏ nhất khác nữa, mà cho đến bây giờ khoa học chưa dùng một cái từ gì đó để mô tả đến cái tính nguyên ủy đó. Chia trẻ cắt ngang và cắt dọc mỗi nguyên tử và phân tử về phương diện vật lý học á, chúng ta đã thấy trong chúng á nó có một cái rỗng tốt bên trong, và bản thân của các nguyên tử phân tử này đó được vận hành theo một cái tốc độ rất là nhanh mà mắt thường của chúng ta nhìn không thấy được. Như vậy là phi ngã là cái tính rỗng, tính tổ hợp, tính điều kiện, tính cấu tạo, tính hình thành của mọi sự vật hiện tượng về phương diện vật lý học. Và triết lý Đức Phật dạy trong yếu tố thứ ba rất là phù hợp, và thậm chí có thể nói là đi trước vũ trụ luận hiện đại và vật lý học hiện đại. Đó là tuệ giác đặc biệt của Đức Phật, và cũng là đóng góp to lớn của Đức Phật cho xã hội và cho lịch sử tư tưởng của loài người. Về phương diện tâm lý học đó, thì người sống với anatta, tức là sống với trạng thái phi ngã đó, sẽ thoát ra khỏi nỗi khổ và niềm đau do vô thường và khổ đau vốn có thể mang lại. Đây là điều rất quan trọng và cũng là giải pháp để giải quyết cái hiện thực khổ trên nền tảng của vô thường, hay là dukkha phát sinh từ cái tiến trình của vô thường trong cuộc sống. Những người không có tu tập á, thì trong vô thường nếu không đau thì khổ, nếu không khổ thì đau, hoặc bao gồm cả khổ, đau, không hài lòng và bất mãn, thì người có tu tập sẽ làm chủ toàn bộ được thái độ cảm xúc và thái độ ứng xử. Do đó phản ứng của người có tu tập vô ngã hay gọi đúng là phi ngã đó, lúc đó sẽ được mô tả giống như Kinh Tương Ưng. Cái thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Toàn bộ cấu trúc của sự tu tập trong tình huống này được hiểu là chỉ đơn thuần là nằm trong dấu hoặc khác, tức là không kéo theo các phản ứng, thái độ và cảm xúc. Mà thường đó, Đức Phật nêu ra nó có bốn loại phản ứng là tham ái đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, như ý, hài lòng, hợp gu, bắt mắt. Phản ứng sân hận thường diễn ra với con người, sự vật, sự việc, tình huống, không gian, thời gian, không như ý, không hài lòng, không hợp gu, không hợp mắt, không thích thú. Phản ứng si mê xảy ra với con người, sự vật, tình huống mà gần như đó chúng ta bị chìm đắm vào, chúng ta bị mất phản ứng về, chúng ta trở nên rất là ba phải, không có rõ ràng phía này phía kia, phương diện này phương diện nọ, thiếu tính dứt khoát, thiếu sự quả quyết. Phản ứng chấp thủ khi chúng ta cho rằng đó cái gì mình hành động, suy nghĩ, chủ trương và lý tưởng mình theo là đúng, còn của những người khác là trật. Đó là ba phản ứng cảm xúc và thái độ của con người. Và theo Đức Phật, bất kỳ ai để cho phản ứng cảm xúc, thái độ và hành động đó, đi theo chiều hướng đó đó, thì đó còn bị vướng kẹt ở trong nỗi khổ và niềm đau, và tạo ra sầu, bi, khổ, ưu, não. Trong tiếng Pali đó, thì đây là năm cấp độ khổ và đau khác nhau mà con người có thể bị dính kẹt, mà phần lớn nó liên hệ đến nhận thức và thái độ. Và trong tiếng Việt đó, sầu, bi, khổ, ưu, não, chúng ta nó có vẻ hơi khó mà phân định được các cấp độ khác biệt của chúng. Như vậy, ứng xử bằng thái độ phi ngã sẽ làm cho chúng ta sống trong vô thường nhưng không khổ, không đau, không bất mãn, không cốc cằn. Chúng ta vẫn điềm tĩnh ở bốn mức độ cần thiết để trở nên sâu sắc hơn và làm chủ được sự vận động của cơ thể trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến, động tĩnh, thức và ngủ. Và sự tu tập của người xuất gia chẳng qua là làm được công việc này thôi. Và người tại gia nếu được hướng dẫn cũng có thể thực hiện thành công các cái phản ứng thái độ của chúng ta đối trước vô thường và khổ đau, vốn là các cái dấu ấn của thực tại có thể thách đối chúng ta trong cuộc sống hiện thực này. Công thức được Đức Phật lặp lại trên 300 lần trong Kinh Bộ Tương Ưng gồm 5 tập. Khi đối diện trước vô thường, thay vì người ta có thể bị đau chi phối hoặc kéo theo cái khổ hành hung, thì người có tu học Phật sẽ phản thái độ là cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi không bị kẹp vào những cái này. Đại từ chỉ thị cái này đó có thể chỉ cho sự vật, sự việc, con người, tình huống, không gian, thời gian, bất cứ cái gì mà chúng ta đang nghĩ về, đang liên hệ đến, đang có một cái sự tương tác song phương hay là đa chiều. Vế sau là ba thái độ để tách ly cái nhận thức của chúng ta ra khỏi nỗi khổ và niềm đau, và không để cho nhận thức chúng ta bị vướng kẹt vào chúng. Không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Toàn bộ các nỗi khổ niềm đau là bị vướng dính vào tôi, sở hữu của tôi và tự ngã của tôi. Bây giờ khi chúng ta thực tập phủ định hóa nó, để ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân và khỏi tâm, thì lúc đó đó, trong cái biến dịch vô thường, thay vì nó dẫn đến cái phản ứng khổ, thì chúng ta đã thoát ra khỏi nó một cách an toàn bằng nhận thức đúng và bằng tuệ giác chiếu soi. Và đó chính là lý do Đức Phật đặt cái trình tự của ba dấu ấn hiện hữu: vô thường, khổ đau và vô ngã. Cho nên gắn niết bàn vào tilakshana là không thích hợp, vì niết bàn không phải là dấu ấn của thực tại. Niết bàn đó là kết quả tất yếu khi một hành giả thực tập toàn bản và thành công ba phương diện tâm linh quan trọng nhất theo triết lý của Đức Phật, đó là đời sống đạo đức, thánh hạnh, thanh cao. Thiền định trọn vẹn kết thúc toàn bộ hoạt dụng của tham ái và đạt được trạng thái xả niệm thanh tịnh, và tuệ giác bằng chánh tri kiến và chánh tư duy, để không có bất cứ một nhận thức sai về thế giới quan, nhân sinh quan, về vô thường, vô ngã ở trong mọi sự hiện tượng. Từ đó người ấy có một cái tư duy rất tích cực, năng động, nhập thế, phụng sự, độ sinh. Do vậy mà trong quá trình phiên dịch, các cái kinh thuộc A Hàm Trung Quốc đã biên tập lại từ vô thường, khổ đau, vô ngã thành đó là vô thường, vô ngã và niết bàn, tức là giới thiệu một bộ của Tam Pháp Ấn mới, khác với cái nội dung chuẩn mà Đức Phật đã nêu ra. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đang dạy chúng ta về xử lý cảm xúc từ góc độ tâm lý học, để giải quyết cái khổ đau từ vô thường như là một quy luật. Vì trong phần giảng đầu đó, Hòa Thượng Thích Giác Toàn đã phân tích cả ba phương diện này rồi, cho nên chúng tôi sẽ không đào sâu thêm. Và nhân đây thì chúng tôi nói phần thứ hai, tức là dựa vào cái từ của khóa tu, dấu ấn chánh pháp, tức là cái cốt lõi của Phật Pháp. Chứ chúng tôi không dựa vào khái niệm Tilakshana trong tiếng Pali hay là Trilakshana trong tiếng Sanskrit mà chúng tôi vừa phân tích, đó là ba dấu ấn của hiện hữu. Đề cập đến dấu ấn của chánh pháp quan trọng nhất đó, theo chúng tôi không phải là 84.000 pháp môn mà là tứ thánh đế. Khi đạo Phật bắt đầu giảm cái ảnh hưởng tâm linh ở tại đất nước Ấn Độ, thì đầu thế kỷ thứ hai trước Tây lịch đó, trong một số kinh Pali đã bắt đầu có cái hiện tượng bị biên tập, và khái niệm 84.000 pháp môn đó đã xuất hiện ở trong bài kinh thứ 18 của kinh Trường Bộ này. Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, khi có một cái ấn bản A Hàm tương đương của trường bộ kinh, thì họ có cái trường A Hàm, thì lúc đó đó cái khái niệm 84.000 pháp môn này đó mới bắt đầu đó được sử dụng. Ở trong tiếng Ấn Độ thì không có dùng chữ pháp môn, khi nói một cái gì nhiều đó thì dùng cái từ là 84.000. Đó là cái con số tượng trưng cho số nhiều ha. Trung Quốc bắt đầu mượn khái niệm đó và cho rằng là trong suốt 49 năm hoằng hóa sau khi giác ngộ cho đến lúc nhập niết bàn á, Đức Phật có thuyết giảng và trình bày đó 84.000 pháp môn lần. Và đây là một sự biên tập không thể chấp nhận được về phương diện Phật học và lịch sử. Lý do như sau: thứ nhất, Đức Phật là bậc toàn giác, mà toàn giác á, được hiểu là gì? Trí tuệ siêu tuyệt, giải quyết và tiếp cận các vấn đề trên nền tảng nhân quả và tứ diệu đế này. Trí tuệ là lối ứng xử phù hợp với luật pháp và đạo đức. Trí tuệ là một nhận thức mà có thể giúp cho người sở hữu nó đó thấu hiểu được quá khứ, lão thông được hiện tại và không sai sót trong các cái dự kiến về tương lai, tức là làm chủ ba mắt xích quá khứ, hiện tại, vị lai của chính mình và tha nhân, thì được gọi là người đạt được trí tuệ. Và nội dung này đó được thể hiện qua khái niệm tam minh, túc mệnh minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Rồi trong tam minh đó thì túc mệnh là quá khứ, lậu tận là ở hiện tại, và đối tượng để đạt được cái kiến thức kinh nghiệm về quá khứ và toàn bộ nó có niềm đau được kết thúc ở hiện tại đó là chính bản thân mình. Còn thi dẫn minh đó là thấy được cái sự sanh tử và chịu những quả báo thiện ác, tốt và xấu, các cảnh giới tái sinh của chúng sinh trong thế giới hiện hữu. Do nên người đạt được trí tuệ sẽ không thể có các hành động mâu thuẫn, chủ trương mâu thuẫn. Hãy nên nhớ điều này: thái độ do dự, hoài nghi, chần chừ, tấn thối lưỡng nan, thiếu dứt khoát, ba phải, cuốn theo chiều gió, tùy duyên, nói theo khái niệm của Trung Quốc, đều là những biểu đạt của người chưa có trí tuệ. Người trí tuệ ta thấy rõ lắm, cho nên đó, thấy là quyết định, và quyết định là có kết quả, an lạc liền, không có sai sót. Do đó, đó nếu chúng ta chấp nhận 84.000 pháp môn được Trung Quốc chủ trương là đúng đó, thì chúng ta phải chấp nhận cái hệ quả kéo theo như sau: khi Đức Phật chủ trương pháp môn số 1 tạm mặc định là một pháp môn nào đó, thì đồng lúc ấy Đức Phật đang mâu thuẫn với chính mình với 83.999 pháp môn còn lại. Khi Đức Phật dạy pháp môn thứ hai cho đối tượng thứ hai, thì Đức Phật đang được đánh giá là tự mâu thuẫn với 83.999 pháp môn dành cho số lượng chừng ấy các đối tượng. Chuyện đó không bao giờ có thật. Người tự mâu thuẫn là đang sống trong vòng của sự si mê. Mà ở cái quả thánh thứ ba qua là hán là kết thúc rồi, hoài nghi rồi, không còn nó nữa. Thế làm gì mà có chuyện tự mâu thuẫn về chủ trương, quan điểm, học thuyết được? Cho nên trên thực tế thì chưa từng có 84.000 pháp môn. Đố ai tìm được pháp môn thứ hai ngoài tứ thánh đế trong toàn bộ kinh điển Nikaya, tức là kinh điển Pali, kinh điển A Hàm Tương Đương và kinh điển Đại Thừa, thì có đâu mà tìm. Toàn bộ các kinh của Đức Phật có thể được chia làm 4 nhóm: các kinh phân tích về bản chất của khổ đau, các kinh phân tích về nguyên nhân của khổ đau, các kinh phân tích về bản chất và giá trị của Niết Bàn, và các kinh phân tích về một trong, hai trong, ba trong, bốn trong, năm trong, sáu trong, bảy trong và toàn bộ bát chánh đạo. Cho nên tứ thánh đế là pháp môn duy nhất, nếu phải dùng cái từ pháp môn trong hoặc kép, vay mượn từ thuật ngữ Phật học Trung Quốc, Đức Phật không dạy triết lý thứ hai ngoài tứ thánh đế. Cho nên là nếu tạm mượn thuật ngữ Phật học của Trung Quốc thì chúng tôi cho rằng là dấu ấn Phật pháp chính là tứ thánh đế thôi, không có cái khác. Và tứ thánh đế như chúng ta đã học nhiều lần nay xin ôn lại để dễ nhớ thôi. Bước 1, thừa nhận khổ đau là hiện thực. Cái nhận thức về khổ đau đó là một hiện thực đó, là một nhận thức có tiến bộ. Rất nhiều người trong chúng ta đã rơi vào ba phản ứng nhận thức sai lầm sau đây. Phản ứng 1, đào tẩu khỏi thực tại khổ đau, điều đó thể hiện tính đầu hàng và thiếu trách nhiệm. Khổ đau vẫn còn nguyên, thậm chí phát triển. Thái độ 2, phớt lờ khổ đau, xem khổ đau như chẳng có gì, đó là thái độ liều mạng, cùi không sợ súng, điếc không sợ lỡ, và khổ đau theo đó tiếp tục tấn công chúng ta. Thái độ 3, cường điệu quá khổ đau, tức là khổ bằng hộp cát thì mình đó, có khuynh hướng bơm phồng nó lên thành một tảng đá. Khổ bằng tảng đá thì chúng ta bơm phồng lên thành quả núi. Khổ bằng quả núi thì chúng ta liên kết nó thành một dải Trường Sơn. Mà trên thực tế cái thực tại của khổ đau nó không nhiều đến vậy. Chị em nào sống với cảm xúc nhiều, anh em nào sống với vướng kẹt cảm xúc, thái độ cương điệu quá, nỗi khổ niềm đau luôn luôn có khuynh hướng trương sinh, giãn nở và tăng trưởng dần điều thôi. Và người như thế rất khổ, khổ tâm, khổ thái độ, khổ trong lối ứng xử, khổ dai dẳng, khổ thẳng dư, khổ hoài, khổ triền miên mà không hết. Hay do thái độ thôi. Nối kết với bất hạnh quá khứ là một trong những thái độ dẫn đến khổ đau triền miên này, tức là cường điệu, thì nó đã kết thúc rồi. Do có bản lĩnh đối diện trước thực tại khổ đau, liên hệ đến khổ của tâm và đau của thân, chúng ta sẽ không phải bị chìm đắm trong khổ đau. Lúc đó chúng ta thực tập: cái này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Toàn bộ triết lý của Phật đó, nó nằm ở trị liệu khổ đau đó. Nếu bỏ quên đi cái vế trị liệu khổ đau này thì triết học của Đức Phật cũng giống như là các trường phái triết học của phương Đông, phương Tây, cổ hay là kim phái, không có giá trị khác. Bước 2, truy tìm nguyên nhân khổ đau. Nếu trên cuộc đời này có những cái mắt xích và ổ khóa, chúng ta phải hiểu là có các chìa khóa. Vấn đề khổ của chúng ta là gì? Không tìm ra được chiếc chìa khóa để giải quyết các vấn nạn mà mình đang bị vướng phải thôi. Có người quăng mắt nó đâu rồi, có người cho rằng tôi không cần đến nó, cho nên họ chịu nỗ lực tìm. Đã có chìa khóa thì khi tìm, trước sau gì chúng ta cũng phát hiện ra nó. Đó chính là nguyên nhân. Thì theo Đức Phật trong kinh 12 nhân duyên và kinh Tứ Thánh Đế đó, chúng ta có thể chia nguyên nhân đó gồm có 4 nhóm. Nhóm 1 đó, các khổ đau do tham ái gây ra, bao gồm chiến tranh, hận thù, giết chóc, tham lam, cướp giật, rồi ngoại tình, đánh ghen, rồi ganh tị, hơn thua, vân vân. Tất cả những cái này nó thuộc về nhóm thứ nhất này. Hầu như là 80-90% cái khổ đau của chúng ta nó liên hệ đến tham ái và tham lam. Tội phạm kinh tế, tội phạm tham nhũng, nó đều liên hệ đến nhóm 1 này. Hối lộ, móc quạt, tham ô, ô dù, trù dập, nó cũng liên hệ đến cái nhóm 1 này. Nhóm 2 đó là có những khổ đau có nguyên nhân của sân hận, cao nhất là giết người qua các hình thái chiến tranh, bất bạo động, bạo động, bạo lực, rồi hành hung, thương tổn bằng các loại vũ khí, hoặc là giận tím gan, tức tối, khó chịu, đập bàn, xô ghế, la hét, rồi khạc nhổ, hay là thay đổi sắc mặt, hoặc là không hợp tác, nổi loạn, hay là thái độ cốc cần đề, chẳng, nông, vân vân, đều thuộc về các cái sắc độ khác nhau của sân, mà dẫn đến rất nhiều các cái trở ngại trong tương quan giữa mình và người trong xã hội. Nhóm ba đó là có những khổ đau liên hệ đến sự si mê, tức là thiếu sáng suốt, không phân định đâu là đúng là sai. Chúng ta hiểu sai nhân quả, cứ đổ lỗi tất cả những nỗi khổ ở trên đời này, những nỗi đau trên đời này thuộc về quá khứ. Điều này Đức Phật đã cảnh báo với chúng ta trong kinh Trường Bộ ít nhất một lần, và cảnh báo thêm một lần nữa trong kinh Trung Bộ, rằng ai có khuynh hướng đổ lỗi khổ đau cho quá khứ, người đó sẽ đánh mất cái cơ hội nỗ lực để kết thúc khổ đau ở hiện tại. Vì đổ lỗi là chúng ta tự an ủi mình này, không tìm nguyên nhân, mà phần lớn các nguyên nhân nó nằm ở hiện tại này hết. Khổ quá khứ, nhân quá khứ đó, nó chỉ là một cái đà, một cái tác động thôi, chứ không phải là cái chủ lực. Chủ lực là ở hiện tại này. Mê tín dị đoan dẫn đến các nỗi sợ hãi, đi thầy bùa, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bói toán, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng, thầy bắt ma, chỉ làm cho nỗi sợ hãi tăng trưởng thường trực trong chúng ta thôi. Lúc đầu đó thì mình có cảm giác chấn an, nhưng mà sau đó đó khổ đau chưa được phanh phui, cho nên nó tiếp tục âm ỉ như là những tên du kích, nó đánh tỉa chúng ta, đánh phá một cách rất là tinh vi ở trong bóng tối. Khi nào chúng ta bất cẩn là nó có thể chụp vô chúng ta và tấn công, biến mình trở thành nạn nhân. Nguyên nhân thứ 4 đó là có những khổ đau do chấp trước mà ra, chấp vào cái tôi sở hữu, chấp vào chân lý, chấp vào triết học, chấp vào ý thức hệ chính trị, chấp vào tự ái, tự trọng, chấp vào mặc cảm tự ti, chấp vào sự cống cao ngã mạn, hàng loạt các cái chấp, chấp cho rằng chết là hết, hoặc cho rằng chết sẽ thường hằng bất biến ở dưới âm phủ, hoặc chấp cho rằng thân này là thượng đế, hay cho rằng thân này đó là nguồn gốc của tội lỗi. Tất cả các loại chấp như vừa nêu đều là những nguyên nhân dẫn đến các khổ đau. Chúng tôi có thể mời gọi các quý vị làm một cái thí nghiệm, thử tìm ra một nguyên nhân thứ năm ngoài bốn nguyên nhân này, các nỗi khổ niềm đau nào chưa có mặt không? Chúng ta không thể tìm được. Các nỗi khổ niềm đau còn lại nó là các dây mơ rễ má thôi. Cho nên khéo phân tích, phân loại, chúng ta sẽ phân ra được nguồn gốc của chúng để tiến hành bước thứ ba, đó là thừa nhận Niết Bàn là đỉnh cao nhất của hạnh phúc. Niết Bàn không phải là một cảnh giới, hay là Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, Đông Phương Cực Lạc của Đức Phật Dược Sư. Niết Bàn không phải là mặt trời mặt trăng, không phải một cảnh giới sau cái chết. Niết Bàn không phải là thiên đường, mà Niết Bàn là một trạng thái tâm thanh tịnh hoàn toàn, nơi đó toàn bộ các cái biểu hiện của khổ đau, các nguyên nhân dẫn đến cái khổ đau, các tàn dư của khổ đau không còn nữa. Niết Bàn gọi tắt là gì? Sự kết thúc toàn bộ khổ đau và nguyên nhân của chúng. Phần lớn các triết gia theo Marx Lenin đó cố tình hoặc là chưa có cơ hội tìm hiểu, quên đi cái vế Niết Bàn và cái con đường dẫn đến hạnh phúc. Do đó đã ngộ nhận và tấn công đạo Phật là đạo đấu tố khổ đau, tô đen cuộc đời, dẫn đến tình trạng bi quan hóa, yếm thế hóa, chán trường, tuyệt vọng, vì có vẻ như là cương điệu cái khổ đau quá nhiều. Trên thực tế Đức Phật không làm công việc cương điệu, Đức Phật đang làm công việc của một nhà y khoa tâm linh. Đầu tiên là phải thừa nhận cái khổ, cái đau đang bị vướng, truy tìm nguyên nhân và thừa nhận rằng là kết thúc cái khổ đau đó sẽ có được hạnh phúc. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn, đối lập lại với cái khổ đau. Và cái vế thứ ba này đó mới giúp cho chúng ta có bản lĩnh hơn, nhận thức sâu sắc hơn, để chúng ta vững tin hơn, không bỏ cuộc nửa chừng khi bị khổ đau tấn công, nghịch cảnh chi phối, vân vân. Nói một cách khác, học thuyết Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, và các thế giới Tỳ Lô Giới Na của Phật giáo mặt thông Tây Tạng đó đều không sánh bằng một phần nhỏ của bản chất Niết Bàn được Đức Phật đề cập. Và các học thuyết đó là phát triển về sau, ít nhất là khoảng gần 500 năm sau khi Đức Phật qua đời thì các học thuyết này mới có mặt. Đức Phật trên thực tế lịch sử không hề giảng dạy về các cảnh giới đạo. Ít nhất ở trong Trường Bộ có 2 bài trên 34 bài kinh Đức Phật nói về vấn đề này. Một bài kinh Đức Phật đề cập đến một học thuyết của Bà La Môn, cho rằng là sau khi chết đó, thằng ngã của một con người đó sẽ được tái sinh về một cái cảnh giới hoàn toàn được hạnh phúc. Hoàn toàn hạnh phúc giống như chữ cực lạc thôi, khái niệm thì khác nhau, nội hàm là một thôi. Đức Phật mới phủ định học thuyết đó bằng các lý luận như sau. Điều 1, tất cả các vị đạo sĩ Bà La Môn chủ trương có một thế giới hoàn toàn hạnh phúc sau khi chết, có ai đã từng lên trên cảnh giới đó chưa? Những vị chủ trương này nói chưa, vì tôi đã còn sống mà, tôi có chết đâu mà lên. Điều 2, có tín đồ nào tin theo các học thuyết đó đã từng du hành lên các hành tinh đó có sự sống mà chỉ toàn là hạnh phúc không, dầu chỉ nửa ngày hay một giờ chưa? Các tín đồ Bà La Môn trả lời chưa, vì thầy tôi còn chưa đi được, tôi làm sao có cơ hội, và tôi cũng đang còn sống. Điều 3, có ai trong các vị là đạo sĩ Bà La Môn hay là tín đồ Bà La Môn, những người chủ trương và tin theo một thế giới hoàn toàn hạnh phúc sau khi chết đó, đã có được cái con đường nào cụ thể để chỉ dẫn lên trên thế giới đó chưa? Tất cả trả lời là chưa. Đức Phật kết luận trong bài kinh Trường Bộ như sau: này các vị, cả ba điều các vị đều trả lời là không. Điều đó làm cho tôi rất có cảm giác qua hai cái ví dụ sau đây. Ví dụ 1, như một chàng trai khoe với mọi người rằng tôi yêu một cô gái rất đẹp, dễ thương ở tại nước này. Nhưng khi có một người cắt cớ hỏi là cô bạn gái mà anh cho là sắc nước hương trời đó, da trắng hay da màu, cao, mập, bao nhiêu, con cái nhà ai, nhà cửa ở đâu, và thuộc giai cấp xã hội nào trong cái nước đó, thì chàng trai đều trả lời rất tiếc, tôi không biết. Đức Phật kết luận, vậy ta có nên tin theo cậu con trai tuyên bố rằng cậu ấy thương và yêu được một cô gái rất đặc biệt hay không? Mọi người lắc đầu không nói, vì nói thấy quê. Ảnh dụ 2, cũng giống như có một người ở ngay một ngã tư đường xây một cái lầu nhờ có nhiều tầng và cho rằng đây là lầu lên trời. Chữ trời đây tự trưng cho một cái thế giới hoàn toàn được hạnh phúc sau cái chết. Nói theo ngôn ngữ của Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo, hay là Nho giáo và Bà La Môn giáo, tức là thiên đường ha. Đức Phật có hỏi, ai trong các vị chủ trương có một cái lầu trời để đi lên trên trời đó, cho tôi biết rằng là có ai nương vào cái lầu trời này và đã lên được trên trời chưa? Mọi người đều trả lời là không. Đức Phật kết luận, cái gọi là lầu trời ấy, nếu nhiều nhất là cái 100 tầng thì lên đến được cái 100 tầng hết. Như vậy trời ở đâu? Cái khái niệm thế giới thiên đường đó ở đâu? Không có thật. Đó là bài kinh trong Trường Bộ. Đức Phật phủ định về một thế giới cực lạc, và Đức Phật dạy mọi người quay trở về với Niết Bàn hiện thực. Niết Bàn có mặt bây giờ và tại đây thôi. Sau khi chúng ta giải phóng được hết tất cả các nỗi khổ niềm đau, tàn dư của chúng, nguyên nhân dẫn đến chúng, thì chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc. Hạnh phúc đó là sâu lắng, phi điều kiện. Và Đức Phật sánh ví nó giống như hiện tượng khi củi là nhiên liệu đã hết, thì lửa là cái phát sanh từ nhiên liệu cũ này theo đó kết thúc. Chúng ta không thể nhìn thấy được hướng đi của lửa về đâu. Và một ảnh dụ khác, Đức Phật sanh ví cũng giống như là các con chim bay ở trên bầu trời, ở dưới là mặt nước. Khi con chim bay qua khỏi thì nước không lưu giữ lại hình ảnh của con chim, tìm vết tích của con chim ở trên mặt nước là không thể được. Đức Phật muốn kết luận lại như sau: người đã đạt được nước bàn á, chúng ta đi truyền mà cảnh giới tái sanh theo nghiệp của người đó là không xong, là không có được. Như vậy một câu hỏi đặt ra đó là: vậy người đạt được niết bàn, tức là vô hiện hữu, không có thân, không có tái sinh, không còn có mặt, phải không? Nếu thế thì tu chi cho mệt, tu hết năm này qua kiếp nọ để đạt được niết bàn, khi đạt được niết bàn rồi thì người ấy không còn hiện hữu gì hết. Đức Phật trả lời câu hỏi đó là không thích hợp. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nêu ra hình ảnh của mặt trời. Đức Phật nói sẽ là một sai lầm nếu ai cho rằng mặt trời có sự lặn, và tương tự sẽ là một sai lầm nếu ai cho rằng mặt trời có sự mọc. Mặt trời chưa có từng lặn, chưa có từng mọc, mặt trời quay theo quỹ đạo của nó, nó quay vậy thôi. Do cái góc quang học trên địa cầu mà chúng ta thấy có lúc mặt trời mặn mọc lên vào buổi sáng, chiều sau 12 giờ nó lặn đi, ngày hôm sau nó mọc lại. Lặn và mọc là cái nhận thức sai lầm của con người từ gốc quang học ở một địa điểm nào đó trên hành tinh thôi. Còn bản chất thật của mặt trời chưa từng lặn và mọc. Để hiểu rõ hơn, người đạt niết bàn vẫn tiếp tục sống, nhưng sống không do người chi phối mà do sự phát nguyện á, chúng ta có thể hình dung qua hai hình ảnh sau đây. Hình ảnh một: các giám thị trong trại giam làm công tác công bằng xã hội, trừng phạt tội phạm cũng ở trong trại giam. Họ có thể được gọi là các tù nhân lỏng, còn phạm nhân á, là các tù nhân chặt ở trong cái không gian bao nhiêu mét vuông đó thôi. Nhưng hai thành phần này là hoàn toàn khác nhau. Một bên đó là bị trừng phạt bởi tòa án và luật định, một bên đó là cũng theo cái yêu cầu của luật định ăn lương để thực thi cái công bằng xã hội. Cả hai cùng có mặt trong một không gian của trại giam theo nghĩa rộng nhất. Hình ảnh này, Somalia hiện nay được xem như là cái nước bất hạnh nhất ở trên hành tinh đi. Thì các cư dân chết đói, chết khát, bệnh tật, bất hạnh, khổ đau ở trên đó đó là do nghiệp hành, nghiệp hiện tại hành và nghiệp quá khứ hành, nghiệp riêng hành và nghiệp chung hành. Còn những người làm công tác từ thiện tình nguyện có mặt ở Somalia, bao gồm dân phương Tây da trắng, thậm chí có nhiều thái tử, hoàng tử, công chúa, dân dân đến đây, hoàn toàn không do nghiệp hành mà do lòng từ bi và sự phát nguyện đã mang họ đến với thế giới bất hạnh hơn, chia sẻ một phần ở khổ niềm đau. Cùng có mặt trong một hoàn cảnh, một bên là do vì tình thương, một bên đó là nghiệp lực chi phối. Chúng tôi tạm dùng hai cái ví dụ đó để mô tả về bản chất của người đã đạt được niết bàn. Bước 4, để trải nghiệm được niết bàn đó, con đường Đức Phật nêu ra nó gồm có 8 yếu tố. Hai yếu tố đầu rất quan trọng, được liệt vào nhóm trí tuệ là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến nếu nói theo triết học đó, là nhận thức đúng về bản thể luận. Bản thể luận ở trong triết học Nho giáo đó được gọi là hình như thượng, tức là thế giới quan; hình như hạ, tức là nhân sinh quan. Trong triết học của Đông và Tây, ngoài Trung Quốc, không có ai dùng thế giới quan, nhân sinh quan, họ chỉ nói là bản thể luận thôi, tức là cái uyên ủy của sự vật hiện tượng. Và ở đây đó, Đức Phật cho chúng ta biết là không có nguyên nhân đầu tiên được tạo ra từ Thượng Đế, tức chủ nghĩa duy thần; không có nguyên nhân đầu tiên được tạo ra từ vật chất, tức chủ nghĩa duy vật; không có nguyên nhân đầu tiên được tạo ra từ tâm, tức chủ nghĩa duy tâm. Về chủ nghĩa duy thần á, thì các tôn giáo lớn thế giới bị vướng kẹt vào, bao gồm Bà La Môn giáo cổ xưa nhất, Nho giáo kế tiếp, Do Thái giáo tương đương, Công giáo, Hồi giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, đạo Bà Hai, và các giáo phái của Hồi giáo và Bà Hai đều thuộc về cái nhóm cho rằng Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên sinh ra con người vạn vật. Còn chủ nghĩa duy vật đó, thì có từ thời đại của Karl Marx và Hegel, xin lỗi Karl Marx và Lenin, và chủ trương cho rằng là tâm của con người đó là một loại dạng vật chất cao cấp và tinh vi, cho nên thế giới này nó hình thành từ vật chất, do đó sau khi chết con người kết thúc, không có tái sinh, không có quả báo sau cái chết. Đạo Phật liệt chủ nghĩa duy vật vào đoạn kiến, tức là cái nhìn ngắn, cái nhìn thiển cận, cái nhìn có vấn đề. Còn chủ nghĩa duy thần á, Đạo Phật cho là tà kiến, tức là cái nhìn sai. Bởi vì vũ trụ này được hình thành bằng sự tương quan, tương duyên, tương thuộc, chứ không có nguyên nhân đầu tiên. Còn chủ nghĩa duy tâm á, nổi tiếng nhất á, là do Hegel. Sau Hegel á, thì nhiều trường phái duy tâm cũng lần lượt xuất hiện. Tại Ấn Độ đó thì có hai trường phái đại thừa chính, đó là đại thừa Trung Quán Luận do ngài Long Thọ chủ trương, và đại thừa Du Già Tông Yogacaya. Thì đại thừa Du Già Tông có khuynh hướng cho rằng đó, tâm là nguyên ủy của vũ trụ, tâm tạo ra sự vật hiện tượng. Và khi nhập sang Trung Quốc đó, thì đại thừa Du Già Tông đã được đổi thành Pháp Tướng Tâm, sau đó đổi thành là Duy Thức Tâm. Và Duy Thức Tâm của Trung Quốc cực đoan hơn trong việc cho rằng tâm sinh ra dạng pháp, và mọi sự vật đó có mặt từ thức, và đây là thức A-la-gia, cái kho tàng tất cả mọi sự vật hiện tượng. Và điều này là hoàn toàn sai, sai với học thuyết duyên khởi của Đức Phật. Chánh tư duy đó là nhận thức tích cực, nhận thức mang tính giải pháp để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Còn trong định nghĩa của kinh Tạng Pali, nhất là kinh Trung Bộ đó, thì chánh kiến là loại, xin lỗi, chánh tư duy là loại tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Người nào còn có những cái suy nghĩ, cho là thầm kín hay là công khai, liên hệ đến bốn nội dung trên được xem là đang sống với tà tư duy. Và hai điều này rất quan trọng, không phải tăng sĩ nào cũng thực hiện được, huống hồ là người Phật tử. Chánh kiến thì chúng ta có thể hiểu thoát khỏi chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy tâm, chỉ cần học vài tiếng đồng hồ tiếp nhận được Phật pháp là chúng ta có được chánh kiến mà. Nhưng mà có chánh tư duy là cực kỳ khó, vì tư duy đó nó diễn ra một cách thường xuyên, thậm chí là 24/24, 365 ngày trong một năm, mấy chục năm có một kiếp người. Ngay cả trong lúc mà con người bị gây mê, gây tê đó, thì cái phản ứng tư duy nó không có hiển lộ bên ngoài, nhưng hoạt động tư duy ở trong não vẫn tiếp tục diễn ra. Gấu bất cực có 6 tháng ngủ ở dưới tuyết lạnh, ta tưởng chừng như là hoạt động tư duy kết thúc, nhưng vẫn âm mỉ bên trong. Ba bốn yếu tố kế tiếp ấy, liên hệ đến đời sống đạo đức, gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức. Chúng tôi có khuynh hướng là liệt cái tinh tấn vào trong nhóm đạo đức hơn là nhóm thiền định, vì nội dung của tinh tấn là từ bỏ các điều ác đã có, không tạo điều kiện cho những điều ác chưa có mặt. Như vậy nó là một cái sự hướng thượng về đạo đức. Và nhóm thứ hai đối lập lại với hoạt động vừa nêu, đó là cái thiện nào đã có phát triển cho lớn hơn, cái thiện chưa có phải làm sao cho có mặt. Và do đó cái này nó hoàn toàn thuộc về đạo đức, chứ không thuộc về thiền định được. Đức Phật khẳng định trong rất nhiều kinh, ai sống với đạo đức qua lời nói, đạo đức qua hành vi, đạo đức qua nghề nghiệp, đạo đức qua siêng năng nỗ lực, người đó thoát khỏi các nỗi sợ hãi về luật pháp, những lời thị phi trong xã hội, những cái sự trừng phạt bằng nhân quả. Cho nên đời sống đạo đức giúp cho chúng ta trở nên không sợ hãi. Mà không sợ hãi là yếu tố của hạnh phúc, an lạc và thảnh thơi. Người nào đang sống lo lắng, hồi hộp, sợ sệt, không thể nào có được hạnh phúc được. Và hai yếu tố cuối cùng đó là chánh niệm và chánh định, hình thành ra thiền định của đạo Phật. Chánh niệm nó gồm có bốn phương diện. Phương diện một á, là làm chủ được các động tác co duỗi vận động của đi đứng nằm ngồi của thân, không để cho tai nạn rủi ro xảy ra trong lao động, trong giao thông hay là bị bất cẩn. Nhờ đó chúng ta trở nên rất là điềm tĩnh và sâu sắc. Thứ hai đó, chánh niệm là làm chủ được hơi thở ra vào thật là sâu, làm chủ theo cách chúng ta là nắm bắt được sự vận hành của nó. Khi nó đi ngang ngay cái vùng ngực thì vùng phổi nó trương sừng ra để đưa hơi vào. Khi đi xuống vùng đan điền thì vùng đan điền nó lớn lên. Khi ra khỏi vùng đan điền thì cái bụng xẹp lại và tống khứ hết tất cả các trực khí ra bên ngoài. Nhờ đó quá trình trao đổi chất được tốt, máu được tơi nhuận, neuron thần kinh được làm mới, tinh thần được sảng khoái, kháng thể được tăng trưởng, sức khỏe được dẻo dai, bệnh tật được đẩy lùi và trí tuệ đó được sáng láng. Thứ ba, chánh niệm đó là sự làm chủ cảm xúc và thái độ ứng xử đối với hoàn cảnh xung quanh, trên mấu chốt của bây giờ và tại đây thôi. Người nào còn sống với cái quá khứ thì chưa có chánh niệm. Người nào còn quá nhiều sự cầu mong hay là ít sự cầu mong xen lẫn vào trong đời sống, người đó đang đánh mất chánh niệm. Và thứ tư, chánh niệm là sự sáng suốt của tâm, sự dứt tâm. Nó giống như yếu tố thứ năm trong kinh Di Đà, nhất tâm bất loạn là chánh niệm. Như vậy tu Tịnh Độ Tông đúng theo kinh A Di Đà có dứt tâm bất loạn trên nền tảng công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, thì người đó cũng đang là tu cốt lõi thiền của đạo Phật trong bát chánh đạo này. Còn chánh định thì gồm có bốn yếu tố. Sơ thiền tức là chuyển hóa toàn bộ tham lam, tham ái và tham dục. Tham lam là những cái đam mê mang tính ích kỷ, phạm pháp. Tham ái thì có hai cấp độ: tình yêu và hoặc là tính dục. Người tại gia ngoài những người độc thân không thèm lấy chồng, không màng lấy vợ, tất cả tại gia còn lại không thể đạt được sơ thiền. Chúng ta nên nhớ điều này. Khi không đạt được sơ thiền thì không thể đạt được tứ thiền, không đạt được tứ thiền thì không thể chứng đắc đạo quả A-la-hán. Do đó để chứng đắc được sơ thiền, cái quan trọng nhất là phải giải phóng năng lượng tính dục, trở thành một năng lượng từ bi phụng sự chúng sinh. Còn nhị thiền tức là nương tựa vào định, không cần tâm và tứ, tức là đặt tâm ở trên đối tượng thiền, giữ tâm trên đối tượng thiền nữa, tức là không cần tính điều kiện, tính thay thế, mà chúng ta vẫn trải nghiệm được sự sâu lắng bên trong nhờ sự làm chủ tâm. Tam thiền là chúng ta buông xả tất cả các an lạc hạnh phúc từ nhị thiền và sơ thiền, cũng giống như là muốn lên lầu 3 chúng ta không thể dừng lại ở lầu 1 hay lầu 2. Còn tứ thiền là trạng thái chân không hóa của tâm, tức là xả niệm thanh tịnh, thuần tịnh nhất tâm, không còn một cái ý niệm về quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không còn tiến trình ký ức, không còn ý niệm quá, nhận thức phân biệt. Lúc đó tâm hoàn toàn được thanh tịnh. Tại đây chỉ cần hướng về tam minh, tức là túc mệnh minh, thiên nhãn minh và lậu tạng minh, hành giả chứng đắc được quả vị A-la-hán. Đó là phương pháp thiền gốc của Đức Phật. Để thực tập bốn thiền này đó thì Đức Phật dạy chúng ta gồm có bốn bước: quán thân là tổ hợp, thân là bất tịnh, thân là một công cụ, thân là một cỗ xe, nên không thần thần tượng hóa nó, không thượng đế hóa nó, nhưng mà cũng không cho nó là một gốc của tội lỗi. Quán cảm xúc để chúng ta vượt qua những cảm xúc tiêu cực, vui mừng buồn giận yêu ghét muốn, làm chủ cảm xúc là làm chủ được tâm. Quán tâm á thì chỉ giữ lại các cái yếu tố và hạt giống tích của tâm: thiện, từ, bi, hỷ, xả, năng động, lạc quan, tích cực, vân vân. Còn những yếu tố đối lập với đó chúng ta giải phóng đi. Còn ý niệm trung tâm á là ý niệm về quá khứ tốt và xấu, thành ám ảnh bản tượng kết thúc nó. Ý niệm vọng tưởng về tương lai chưa có thật, không nên mất thời giờ và năng lượng cho nó. Hãy đầu tư chánh niệm hiện tại, vì tương lai là kết quả của hiện tại. Thực tập được như thế này đó thì hành giả được xem là đã triển khai được 4 đối tượng quán niệm để có được chánh định. Và trong kinh Trung Bộ, Đức Phật phân tích thân, cảm giác, đối tượng tâm và ý niệm trong tâm thành 16 cái, được gọi là 16 pháp quán niệm hơi thở. Tức là lấy hơi thở làm cơ sở quán chiếu với 4 phương diện thân và 3 cái của tâm. Nhờ đó mà chúng ta đi sâu vào thiền định nội tỉnh. Và ai đạt được như thế này đó thì cái đó phát sanh được trí tuệ thôi. Bát chánh đạo, nếu phân loại nhóm thì nó gồm có đời sống đạo đức, đời sống thiền định, đời sống trí tuệ. Và nó là giải pháp cho các vấn nạn chính trị, tôn giáo, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội ở phạm vi thì quốc tế, liên minh quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Không có vấn đề gì mà chúng ta không thể giải quyết được bằng bát chánh đạo. Quý vị cứ thử tìm ra một vấn đề gì mà bát chánh đạo bỏ tay, chuyện đó không bao giờ có thật. Cho nên thay vì các Phật tử có thói quen chạy theo các loại thầy bói, chạy theo sự màu nhiệm của câu thần chú, chạy theo sự màu nhiệm của việc niệm Phật, chạy theo sự màu nhiệm của cầu nguyện, thì Đức Phật khuyên chúng ta là hãy thực hiện đầy đủ đạo đức, thiền định và trí tuệ. Không có khổ đau nào mà không kết thúc được. Đó là dấu ấn Phật pháp quan trọng nhất của Đức Phật và có giá trị siêu tuyệt. Trên thực tế thì Đức Phật chưa giảng pháp môn thứ hai, vì Đức Phật là người có trí tuệ không thể tự mâu thuẫn. Cho nên các pháp môn của Trung Quốc ta có thể chia làm hai nhóm. Nhóm tri thức quá cao gồm có Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Duy Thức Tông, Thành Thật Tông, Lục Tông, dành cho thượng lưu tri thức thôi. Quảng đại quần chúng còn lại không hiểu nổi, vì dựa vào các kinh điển đại thừa cao cấp chỉ thích hợp cho trình độ thạc sĩ và tiến sĩ thôi. Nhóm bình dân còn lại thì gồm có Tịnh Độ Tông, Mật Tông và Thiền Tông. Thiền Tông là cao nhất ở trong ba tông này. Tịnh Độ Tông và Mật Tông có khuynh hướng mê tín hóa, vì dựa vào quá nhiều tín ngưỡng và không xây dựng trên đạo Phật nguyên chất, nội dung nguyên thủy của Đức Phật, mà dựa vào các cái giả thiết và biên tập của các vị sư Trung Quốc. Cho nên cái độ sâu của pháp môn không có, và đó chỉ là một cái phương diện rất nhỏ của chánh niệm và chánh định ở trong bát chánh đạo thôi. Còn Thiền Tông đó, nó thể hiện được hai phương diện cốt lõi, đó là chánh niệm và chánh định. Nhưng rất tiếc Thiền Tông của Trung Quốc là thiền công án và thoại đầu, không phải do Đức Phật dạy. Đức Phật dạy thiền tứ niệm xứ và tứ thiền, rồi 16 pháp quán niệm hơi thở và minh sát tuệ, vốn là 4 nội dung quan trọng của thiền đạo Phật. Còn thiền công án và thoại đầu Trung Quốc là sáng tạo của Trung Quốc ra, mặc dù nó có những cái hay của nó, nhưng không phải là lời dạy gốc của Đức Phật. Thì hôm nay chúng ta ôn lại qua việc khái quát quá những điều vừa nêu. Cũng xin các quý vị đừng ngộ nhận rằng là chúng tôi đã phá Phật giáo Trung Quốc, đã phá các tông phái Phật giáo. Cái quyền vọng chính của chúng tôi đó là khi đề cập đến cái dấu ấn Phật pháp thì chúng ta phải quay trở về với Đức Phật gốc Phật, và nhờ tứ diệu đế mà Đức Phật nổi trội như nhà minh triết, không có người tương đương tản đọ. Ngài đã tiếp nhận được 8 vị vua làm đệ tử trong số 16 vị vua của Ấn Độ, hàng trăm các cái vị quan tước ở trong triều đình, các thành phần kinh doanh thượng lưu, triệu phú, tỷ phú, các nhà tri thức Bà La Môn, các nhà học vấn giáo dục, các giới trẻ đều trở thành đệ tử của Đức Phật. Và giới bình dân Đức Phật quan tâm cuối cùng thôi, vì giới bình dân là thuộc hạ của các thành phần này. Còn bây giờ đó, chúng ta đi theo Phật giáo Trung Quốc, nhất là Tịnh Độ Tông và Mật Tông, chúng ta chỉ chăm sóc giới bình dân thôi. Ở cái nền văn hóa nông nghiệp, chúng ta bỏ quên giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức và giới trẻ. Cho nên vào chùa chúng ta thấy toàn là U60 đại đa số, mà phần lớn là chị em phụ nữ, và đại đa số họ là giới bình dân. Và nếu tiếp tục không truyền bá tứ diệu đế làm nền tảng pháp môn chính, chúng ta sẽ tiếp tục mất Phật tử. Vì Thiên Niên Kỷ thứ ba đó, Công giáo Vatican đã chủ trương đó là Thiên Niên Kỷ của Công giáo tại châu Á. Và cách làm đạo của Tịnh Độ Tông và Mật Tông không đủ sức hấp dẫn bằng Công giáo và Tin Lành, nên nhớ điều này. Còn đạo Phật Nguyên Thủy qua tứ diệu đế đó thì sức hấp dẫn của nó mạnh lắm, vì nó rất thiết thực, thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, được người trí tán dương, có kết quả hạnh phúc, để dẫn đến các cái an vui. Đó là những đặc điểm của đạo Phật, và đừng để cho đạo Phật bị mất đi các đặc điểm này bởi cái sự tín ngưỡng quá đạo Phật ảnh hưởng từ Trung Quốc hoặc là từ dân gian. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp. Thầy bị dài.